Này đã có đắc tội rồi. Đến câu hỏi thứ hai, có vua Đức Lương mới đọc câu hỏi thứ hai.
Ừ, được.
Ta hiểu chuyện đó. Theo ngài nói thiện ác, ngài nói nên làm thiện và nên tránh các điều ác. Thế thì ta nghĩ rằng thiện ác phải đến giờ kết thúc kia mới gọi là thiện hay ác. Chứ còn chưa kết thúc, chưa chết ai đã thiện, chưa chết ai đã ác. Phải không? Đúng không? Ngài tiên là người thiện và người bảo giúp các điều ác. Thế thì tôi đồng ý. Nhưng tôi nói cho ngài biết thiện ác phải đến giờ kết thúc kia thế được gọi là thiện hay hay ác. Chứ còn đang giữa chừng này, chưa biết ai là thiện, chưa biết ai là ác. Phải không? Đúng không? Thế thì ví dụ như thế này, tôi đang làm thiện nè, thế mà mai mốt gì đó cho nên gặp cái cảnh giới nào đó nó hấp dẫn chúng tôi lại làm điện ác. Thế là chưa kết thúc rồi, chưa biết ai là thiện, chưa biết là ác. Chứ tất cả hôm nay đang làm ác, nhưng mà ngày mai họ gặp một cái nhân viên nào đó, họ gặp bậc thiện hữu tri thức, họ làm thiện thì sao? Thế thì thiện ác phải chờ đến giờ kết thúc. Mà thế nào là kết thúc? Khó quá. Không. À, thế này bây giờ như các vị trả lời cũng khó, tôi trả lời cũng không nổi, mặc tử trả lời. Dạ muôn tao về, ổng cũng muôn tao về ạ. Muôn tao về ạ, có cái nhà đằng kia đang cháy, có hai người cùng chạy tới, một người xách theo gầu nước, một người xách theo than lửa. Cái người xách theo gầu nước chưa dập tắt ngôi nhà cháy, người cầm than lửa cũng chưa đốt thêm ngôi nhà, nhưng kết thúc sẽ làm sao? Dạ có hiểu không? Đó, hay quá. Không cần kết thúc, một bên cầm là nước, mặc dù chưa dập tắt ngôi nhà, nhưng tin chắc rằng người đó sẽ dập tắt thôi. Ngôi nhà cháy, người cầm than lửa, mặc dù chưa đốt thêm, nhưng mà tin chắc rằng cái tên đó sẽ đốt thêm thôi. Ngôi nhà cháy, không chờ kết thúc, mà chúng ta tuyệt quá, đúng không? Vì thế trong thánh giáo thiệt là có nhiều câu chuyện rất là thâm thí, rất là tuyệt diệu, rất là sâu sắc. À, thế thì việc thiện ác của chúng ta đang làm và đang lo đây thì chúng ta đã kết thúc rồi, không cần phải chờ giờ kết thúc. Nữa là cái tâm của chúng ta mong cầu làm lợi ích cho tất cả muôn loài chúng sanh. Đó là câu hỏi thứ sao. Bây giờ đến cái gian nan thứ bảy. Cái gian nan thứ bảy là sao? Đối với các hạng ngu si xỉn cá phải giáo dục hay bỏ đi như thế nào ấy? cái câu hỏi và cái gian nan thứ bảy là đối với các hạng ngu si xỉn cá. Ngu si là một, xỉn cá phải giáo dục hay bỏ đi? Đó là ngu si xỉn cá phải giáo dục hay bỏ đi. Đây là cái gian nan thứ mấy? Phải. Đối với hạng ngu si quá, xỉn cá quá thì ta phải giáo dục hay là bỏ đi như thế nào? Bây giờ bỏ hay là giáo dục? Như vậy là trong kinh này nó có những cái vấn đề mà chúng ta thấy khác thường hơn những kinh khác không? Rõ ràng. Và đây nó thành ra những vấn đề mà thường trực trong mỗi huynh trưởng luôn luôn đặt câu hỏi và luôn theo dõi câu hỏi này. Và để chúng ta thực hành đáp ứng lại với những đáp số theo những câu hỏi này. Cái thứ 8, thấy rõ những nỗi thống khổ sanh tử luôn luôn bị áp bức nhưng không thể từ bỏ chúng, chẳng sao. Thấy rõ nỗi khổ sanh tử luôn luôn bị áp bức nhưng không thể từ bỏ chúng, chúng sanh. Câu hỏi này có nghĩa gì? Nghe rắc rối. Thấy rõ nỗi thống khổ sanh tử luôn luôn bị áp bức nhưng không thể từ bỏ chúng sanh là sao? Là mỗi một kinh trưởng, mỗi một Phật tử luôn luôn thấy rõ những nỗi khổ thống khổ sanh tử luôn luôn bất bách. Vì thế ta phải tìm cách gì? Tìm cách thoát ra khỏi cái sanh tử bất bách này. Nhưng mà nếu tìm cách thoát khỏi thì chúng ta bỏ rơi chúng sanh thì sao? Tìm cách thoát khỏi cho được ta thì ta phải bỏ rơi chúng sanh. Nhưng mà ta ở lại là ta phải chịu thống khổ sanh tử luôn luôn bị áp bất bách như thế này. Mà nếu chúng ta lo ta giải thoát ra khỏi sự thống khổ bất bách của sanh tử thì ta bỏ chúng sanh sao? Đây là những câu hỏi mà tôi thấy hơi khác rồi, đúng không? Như vậy thì tiểu thừa bà muốn đặt rõ vấn đề là tiểu thừa là muốn nằm trên hòn đảo an toàn, tu tứ diệu đế để nhập niết bàn, nằm trên hòn đảo an toàn không thì còn chúng sanh ở lại sao? Nhưng là chỗ này hoàng hậu thăng mang giám thẳng tiểu thừa như vậy là gì? Là lo cho hòn đảo an toàn của chính chính mình, rời xa tất cả dục vọng, rời xa các nhiễm tình ái dục, rời xa tất cả để chúng ta được nằm trên hòn đảo an toàn. Còn chúng sanh đau khổ thì như thế nào? Như vậy là Hoàng hậu Thăng Băng đặt câu hỏi này với các vị tiểu thừa. Phải không? Thế thì chúng ta đang tu tiểu hồi đại đây. Hay là chúng ta lo để tìm hòn đảo an toàn. Đối với những nỗi thống khổ sanh tử bất bách mà hiện tại trước mắt chúng ta cũng là những nỗi sanh tử luân hồi bất bách, vì thế chúng ta phải lo này. Có lo không? Gọi là các vị tổ thường hay biết trước mặt mình bốn chữ gì? Sanh tử tự đại, là sanh tử tự đại, sanh tử là việc lớn phải lo giải quyết. Thế thì chúng ta có lo giải quyết chuyện sanh tử này hay sao? Mà nếu chúng ta còn ở lại với những nỗi thống khổ bức bách của chúng sanh thì nỗi khổ sanh tử của ta sao? Ta phải giải quyết như thế nào? Đây là những vấn đề. Đó là 10. Cái thứ gian nan thứ mấy? Là gian nan thứ 8. Bây giờ đến cái gian nan thứ 9. Chưa chứng được thanh tịnh tăng thượng ý là cho nên vẫn lo sợ tâm niệm sâu lãng thì mạng chung. Đây, cái gian nan thứ 9 là chưa chứng được thanh tịnh tăng thượng ý là thanh tịnh tăng thượng ý là cho nên vẫn lo sợ tâm niệm sâu lãng thì mạng chung. Chưa chứng được cái thanh tịnh tăng thượng ý là nè, chưa chứng được đó. Chưa chứng được cái thanh tịnh tăng thượng ý, ý là cái thanh tịnh hết sức là cao thượng, và cái thanh tịnh hết sức là thanh tịnh, cho nên gọi là thanh tịnh tăng thượng, và ý hoàn toàn an lạc. Nếu chúng ta chưa chứng được cái thanh tịnh tăng thượng ý là, cho nên vẫn lo sợ cái tâm niệm sôi lãng khi mạng chung. Chúng chưa chứng được cái này thì chúng ta vẫn còn lo sợ gì khi cái mạng chung phải như thế nào? Chưa chứng được. Do đó, mọi trước chúng tôi đã giảng cho phần này, như vậy để thừa có bốn cái phần tu kiến một là kết quả tư đơn hoàng, kết quả tư đơn hàm, kết quả an hàm, kết quả lá. Đây không? Như vậy tư đơn hoàng có nghĩa là gì? Là thứ nhất là tư đơn hoàng là gì? Là sao? Ai kết quả tư đơn hoàng? Ngồi đây có biết không? Bây giờ có tư đơn hoàng thôi này. Có tư đơn hoàng thôi này là không biết là chứ tu đầu hoàng là gì, là lý sanh hỷ lạc địa đấy, tức là phương chủ đạo thứ nhất là lý sanh hỷ lạc địa, mà lý gì, lý tất cả dục vọng, lý tất cả tham ái, lý ngũ dục, lý ngũ trần, lý thất tình, lý bất mất tham, là kết quả tu đã đầu hoàng. Ali rồi, ngũ dục là gì? Là mới đủ dục thôi. Ly, sắc, cái đẹp là 1, tiền của là 2, danh mạo là 3, tham ăn là 4, không đủ là 5. Rồi, ly ngũ dục. Ai ly được ngũ dục là 1, ly được lục, lục trần. Lục trần là gì? Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ba, khác, không biết, không ăn, rồi khác, kể cả các màu khác, kể cả các đẹp, kể cả các đẹp, kể cả tất cả mọi cái hình tướng người khác mà không còn biết, dễ lắm. Các cái đẹp không, không ăn, các cái xấu không, không chê, không biết mắt nữa, các cái được không, không buồn, các cái bên cũng không, không vui, khen. Cũng không mừng, chê cũng không, không giảm khắc. Thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thứ đó, đột trầm, không cần đến mắt nữa. Thì kết quả tư là còn hai đứa theo, còn mừng, hai chê, còn giảm, tức là chưa. Đấy, thấy gì được thì mừng, không được thấy, thì buồn, thì chưa lấy gì. Chưa lấy gì cả. Nghe nó chỉ, dạ, chưa lấy gì cả. Nghe ra mà.
nhìn thấy đó ai đậu ai thố giật và đá cho người ta ấy là mừng đây là mừng đây gì nữa đây cái giận nhỏ đã đây giận bây giờ nó con có đau gì nó làm đêm thấy mình giận chưa đấy con giận mà nghe tôi làm được thấy mà mình giận thì cũng chưa chưa đi
hả
Thank you.
cái pháp khổ như thế, nhà cửa như thế, công dân như thế, xe cộ như thế, bây giờ nó tất cả không còn được tâm ma nữa, thì buộc đó, ngang ngã, không, gặp lỗ tâm hạ, chọc qua, ác đủ, đổ qua, to cũng lan qua, cho trời tất cả các bộ qua, hay, tuyệt, cái là ngồi rồi giống gì, giống con lòng để cái khổ là già, cái khổ là già, giống như con là cái khổ,
không chết
ngồi ra không có ai chơi tổ Phật án được, mà Phật án cũng không có bạn bè để mà chơi. Bởi vì cô Đông Pha là một cái nhà văn sĩ lỗi lạc nhất ở Trung Hoa ấy, nhưng mà học Phật pháp rất giỏi. Hôm nay qua tổ không có ở nhà, ông biết là con mấy chữ thờ cô Đông Pha này không còn bị tán ngọn gió cây lai động nữa ha. Gì chứ, chỉ cần cô Đông Pha này không còn bị tán ngọn gió để làm lai động nữa thì tổ về. Tổ về thì giả đưa cái giấy của Tôn Pha là hôm nay có Tôn Pha đến thăm tổ, tổ không có ăn nhà dạ đây không biết nói chữ rồi, anh thì giả đâu đọc được. Tổ mà cám dở Tôn Pha đưa giấy cho ta, lấy cái giấy không biết chữ gì thì không biết, đem qua liền có Tôn Pha, đem qua rồi thì Tôn Pha nghe tổ mà cám đỡ thơ con mừng quá, dở ra cái giấy thì con rỡ. Không bị đỡ rồi. Tôi không phải giận quá. Từ trước này ta chưa biết để chơi, chơi với Phật án. Thế là Phật án chúng ta. Tại sao? Tại sao nó ta là đỡ? Đỡ là gì? Đỡ là lão phép. Lão phép. Đỡ là lão phép. Thế giỡn, chúng ta giỡn lão phép. Thế thì
bắt liền. Đại quan, đại quan tốt bây giờ, thở vào thở. Tại sao? Là bỏ bỏ hắn, tại sao? Tại sao? Từ trước đây tôi kêu hắn không? Tốt như thế, tại sao hắn dám nói tôi là lớn? Tại sao? Ủa? Bỏ hắn. Gió không làm lai động nữa, nên buộc nghe tôi nữa.
Nghe thì dễ, nhưng mà khi thực hành đến nó rất là khó khăn. Cho nên chưa chứng được thanh tịnh ta thiện ý là, cho nên vẫn lo sợ cái tâm niệm sâu lãng khi mạng chung mà chưa được như vậy thì sợ khi mạng chung cái tâm niệm bị sao sâu lãng đi. Là cái thứ 10. Thứ 10 đâu phải không? Thứ 10 là chưa chứng được thanh tịnh tan thiện ý lạ. Mà có người đến cầu chi những thứ yêu quý nhất của mình thì sao? Chưa chứng được thanh tịnh tan thiện ý lạ. Mà có người đến cầu chi những thứ yêu quý nhất của mình thì phải như thế nào? Cái yêu quý nhất của mình là sao? Chưa chứng được thanh tịnh tan thiện ý lạ. Mà có người đến cầu chi những thứ yêu quý nhất của mình. Nghĩa là chưa chứng được cái thanh tịnh tan thượng ấy lạ, mà có người đi cầu xin những thứ yêu quý nhất của mình. Thế thì bây giờ phải làm sao? Thế thì đến đây quý vị gặp câu chuyện nào? Câu chuyện nào? Câu chuyện có Thế Tử Tự Đại. Tôi đã nói rồi, phải không? Hả? Gặp câu chuyện của Thế Tử Tự Đại đã nói. Và ai nữa? Thế Tử Câu Na, Câu La La. Này, như vậy là quý vị này để chứng được cái quả thanh tịnh tăng thượng ý, ý lạ. Cho nên các ngài dám cho gì? Dám cho cả con mắt của mình. Thế Tử Câu Na La là cho cả mắt con. Hả? Là Thế Tử tôi định nói cho gì? Cho cả con bạch, con bạch mã, con nhờ qua, rồi đồng thời cho hết tất cả những cái trong cung vàng rồi, rồi đào ngài đi lên núi Đằng Đằng Đạt, đào lên núi Đằng Đạt, đi giữa đường xin gì, xin gì, xin áo quần, xin cái xe, con cái xe đi lên núi cho luôn rồi gì nữa, lên tới trên núi tu, ăn học dễ, không có cây cây như thế. Rồi, ở chung con, có hai đứa con, rồi làm gì nữa? Cho luôn, đó là những cái yêu quý nhất trong cuộc đời của mọi người. Phải không? Hả? À, thế mà, nếu được chứng quả tăng trưởng ấy lạc thì những cái này không cần thiết. Nhưng mà nếu chúng ta chưa chứng được cái quả thanh tịnh tăng trưởng ấy lạc thì sao đây? Và nếu ta mà bị mất cộng mắt như Thái Tử Tông Lê La thì có giảm không? Nhỉ? Chắc là buồn, phải không ạ? Mà tôi có cặp mắt, cặp con mắt là cái gì yêu quý nhất của con người mà thế mà Thái Tử Câu Na La vẫn để đầm nè. Cho nên khi mà các ngài chứng được cái thanh tịnh tăng trưởng ý lạc rồi thì không có cái gì là cần thiết. Nhưng đáng tiếc riêng chúng ta đây là chưa chứng được cái quả thanh tịnh tăng trưởng ý lạc thì lúc đó chúng ta phải tự tử như thế nào? Đây là câu hỏi thứ 10. Và đến câu hỏi thứ 11 là cái văn năng thứ 11 là đối với các hạng có quan điểm dị biệt, có xu hướng dị biệt, làm thế nào để giáo dục hay bỏ đi? Ở đây là những cái hạng mà có trí thức nhưng mà quan điểm của họ dị biệt là khác với chúng ta, là riêng khác với chúng ta. Đối với các hạng có quan điểm dị biệt, có xu hướng dị biệt, quan điểm dị biệt và còn xu hướng dị biệt. Quan điểm dị biệt.
mà xu hướng dị biệt.
À, có quan điểm dị biệt và xu hướng dị biệt thì làm thế nào để giáo dục hay bỏ đi? Thì bây giờ chúng ta lo giáo dục hay là bỏ đi?
Cái đề những cái hạng đó, quan điểm dị biệt và xu hướng dị biệt thì chúng ta giáo dục hay bỏ đi? Thế là tôi cần đến hạng đó, tôi cần đến hạng đó bỏ đi.
Thế thì ở đây không phải là hạng ưu tiên, hạng kiểm tra, nhưng mà hạng có quan điểm gì dị biệt nhé. Sao không sao anh Đạt?
Không,
cái quan điểm dị biệt là sao? Những cái quan điểm mà họ không thống nhất với ta, kể cả tiểu thừa, kể cả tâm giới Phật giáo mà bên tiểu thừa nhé, thì chúng ta sao? Đó là quan điểm gì dị biệt, và kể cả xu hướng gì dị biệt, thì thế mà họ đang chấp rằng họ chỉ có nhập niết bàn thôi. Thế thì ta phải làm sao? Chứ còn không có gì khác nữa. Do đó mà trong kinh Pháp Hoa mở đầu trong phẩm tự, khi Đức Phật vừa phóng quang nói là, thì nói kinh vô lượng định nghĩa, định nhập định vô lượng nghĩa chứ thì có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp pháp hội, 5.000 tỳ kheo rời khỏi pháp hội nữa mà. Thế thì đứng ở mặt Đức Thế Tôn sẽ nói được, còn ta thì sao? Cho nên các đệ tử các lại phát một tên lên bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ trong lúc ngài đang phóng quang, đang chuẩn bị nói pháp lớn như thế, thì có 5.000 vị tỳ kheo đã rời khỏi pháp hội như thế, có tổn thương gì đến Đức Thế Tôn hay không? Có tổn thương đến giáo hội hay không? Thì Đức Thế Tôn trả lời, đứng từ tư cách Đức Thế Tôn trả lời, à, đó là điều vui cho ta. Bởi vì hôm nay trong pháp hội ta chỉ còn là những hộp lúa chết, còn những hộp lúa lát, lúa lát để rời khỏi thuận phần lúa. Và những hộp lúa lát để rời khỏi thuận phần lúa. Còn ở đây là những hạt lúa chết, ta cần những hạt lúa chết chứ ta không cần những hạt lúa lép. Thì đứng vào mặt Đức Thế Tôn thì nói được, còn ta thì sao? Vì ta đã có chứng quả vô thượng bồ đề như Đức Thế Tôn. Đây là những quan điểm gì dị biệt, và đây là xu hướng gì dị biệt. Thế thì chúng ta giáo dục hay là bỏ đi? Tôi thấy những vấn đề này 12 cái điểm gian nan của sứ mạng của hành động trong cái chương tư này thì chắc chắn anh em ghi được, sau này sẽ về thảo luận lại kỹ. Thứ 12 là thực hành tự buông lung, thực hành tự không buông lung tối đa, nhưng không cần phải gấp rút việc tặng các phiền não để một mình vào niết bàn. Thực hành tự không buông lung tối đa, nhưng không cần phải gấp rút việc tặng các phiền não để một mình vào niết bàn. Như vậy là bây giờ cái gian nan thứ 12 là thực hành thì không buông lung tối đa, là chúng ta hoàn toàn sống không buông lung, nhưng không cần phải gấp rút diệt tận các phiền não, nhưng không cần phải gấp rút diệt tận tất cả các phiền não để một mình vào niết bàn. À, nói cách khác là cái đoạn này là chúng ta phải làm gì? Thực hành thì không buông lung tối đa, nhưng không cần phải gấp rút tận diệt các phiền não để một mình vào niết bàn. Sống không buông lung, nói cách khác là chúng ta sống không buông lung, nhưng cũng không cần tận diệt gì các phiền não. Nè, để một mình vào niết bàn. Như vậy thì đến cái phần này, cái gian nan thứ 12 là chúng ta thực hành thì không buông lung tối đa, nghĩa là nói cách khác chúng ta sống hoàn toàn là sống không thống, sống giặc, sống không buông lung, nhưng không cần phải gấp rút việc tặng các phiền não để một mình vào niết bàn. Nhưng không cần gấp rút việc tặng các phiền não. Nói cách khác là trong tất cả các kênh đề cập đến thì chúng ta phải gấp rút việc tặng các phiền não để vào niết bàn. Mà ở đây thì lại nói rằng không cần phải gấp rút việc tặng các phiền phiền não để một mình vào niết bàn. Nói cách khác, chúng ta muốn vào niết bàn, muốn nhập niết bàn thì phải gấp rút diệt tận các phiền não. Cái diệt tận các phiền não. Nhưng mà rồi mới vào niết bàn, chứ còn phiền não thì không thể nhập niết bàn. Nhưng ở đây thì lại nhưng không cần phải gấp rút diệt tận các phiền não. Không cần phải gấp rút. Nghĩa là có thêm hai chữ gấp rút và không gấp rút. Nên nhớ điều đó. Các kênh khác thì gấp rút diệt tận các phiền não để một mình vào niết bàn. Nhưng ở đây thì nói rằng không cần phải gấp rút diệt tận các phiền não. Có nghĩa là gì?
Ở đây nói gì? Như là ở đây mà muốn nhắc lại một điều đó là nó không hiểu tiền thì nói là đây là một câu nào tiền thì nó gấp rút việc làm các tiền não để làm hết nhất là nó là tiền gấp rút như là cái lời này không có lời nào không có lời này gấp rút việc làm các tiền não để là cái bà vâng là như là thiền giải đó là nghĩa hiện tại ăn khẩu ý thanh tịnh thị nhân Phật nhập việc ăn khẩu ý thanh tịnh thị nhân thanh khẩu ý thanh tịnh thị nhân Phật thế ăn khẩu ý thanh tịnh thị nhân Phật thành thiền tất tâm tất Phật vô lưu pháp ngay giả đơn mở tiền đầu nhất niệm tất nhiên tôi vẫn thấy hoàn như tại xuất tưởng tượng tiền nghĩa là thân tâm thanh tịnh
thân thân
còn một chút việc là đó, chả ăn nổi được bán, bán ăn về cái thế giới này. thế giới vừa thầm thắng động thầm tư, chứ còn nói ra chúng sanh là nó diệt tạm tiền não là chắc chắn là không khó quá. Nếu chúng ta tu không có chút không diệt tạm, nhưng mà còn chút diệt nào đó thì chúng ta vẫn là quán tâm về thế giới gọi là thầm thắng động thầm tư. Đây đó các bạn nhắc cái thế giới này đó, nhắc các bạn nhé. Để chúng ta còn một chút ở đó, cho nên gọi là hạ 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 tặng. Nếu chúng ta không được thưởng được thẳng thì được trung thưởng, được thẳng không được trung thưởng thẳng thì hạ được thưởng thẳng. Nếu không được hạ được thẳng thì không được thưởng trung, trung thẳng, trung trung thẳng và hạ trung thẳng. Nếu thể đó thì cũng được là thưởng hạ thẳng, được trung hạ thẳng và hạ 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 thẳng này. Thì tiến thẳng đó chúng ta cũng nếu kéo được một cái hạ 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 phẩm sẽ cùng với các thằng thánh chúng trên đó thì chúng ta tiếp tục thôi nữa để khỏi phải được đó đó mà như thế mà mình dùng cái chữ là thân thẳng thì có chút bản địa tâm nhắc ta được tập nhưng nếu còn một chút nữa như là thừa cho cái hàng hạ hạ tan này ở nhà cửa nhau cảnh đó cũng được nhưng mà hạ tan thì không không thể nào mà có chút biết tạm được các tiền não ở đó mà anh đó nó chờ bản thân cho gặp các hàng của di tích cũng như chúng ta nếu chúng ta gặp những di tích thì chúng ta tu hành có nào không, mà nếu không gặp thì sao, thì nó gặp mà khó khăn mà còn mãi thì mọi đạo nó sẽ khác đó. Vì thế mà pháp môn định độ cũng nữa nên có sửa thiền chỉ có một mà định độ nó biết được mà họ phẩm tu họ phẩm được họ phẩm hạ tu phẩm cho tu phẩm là được tính tu phẩm và hạ thượng phẩm, trung thượng phẩm và thượng 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 phẩm như là các thượng căn, trung căn, hạ căn và tu tu được và đang bằng nhắc cái nữa nhưng mà nhắc rất là đẹp.
Như vậy đó là 12 cái điều gian nan mà đòi hỏi cho một sứ mạng hành động của chúng ta à, tức là cái phẩm này gọi là phẩm nhiếp thọ chưa, nhiếp thọ ừ. Mà chúng ta khi mà nhiếp thọ sứ mạng hành động này là chúng ta gặp 12 cái gian nan đó. Bây giờ đi đến phần này, khắc phục được những gian nan đó đòi hỏi phải gì? Và khắc phục được những gian nan đó đòi hỏi phải cái gì? Và đòi hỏi cái gì? Muốn khắc phục được những gian nan đó đòi hỏi chúng ta phải có những cái yếu tố nào nè, đòi hỏi gì nè, muốn khắc phục được 12 cái gian nan này đòi hỏi người quân trưởng phải có 3 yếu tố. Một là gì? Trí tuệ, tình cảm và ý chí. Như vậy thì chúng ta kết luận phải qua cái yếu tố này thành cái gì của Phật gia đình Phật tử? Đấy, đi, đúng, vâng. Như vậy tâm tâm ngôn chúng ta đã học rồi. Đi, đi trí và dũng, mà đây trí tuệ, tình cảm và ý, ý chí, hai chúng ta biết.